với các mối quan hệ xung quanh con.
Dạy con không ích kỷ. Bé thích chơi với nhóm bạn bè trong các trò chơi tập thể, rồi từ đó điều chỉnh hành vi, cảm xúc để phục vụ cho mục đích chơi chung. Vì thế, không nên để trẻ sống tách biệt bạn bè. Đừng để trẻ tự cho mình quyền sở hữu đồ chơi chung, nếu không sẽ tạo ra cảm xúc ích kỷ, hẹp hòi, kiêu ngạo. Vui chơi với nhiều bạn bè sẽ giúp trẻ phát hiện ra những quy tắc sống chung, hình thành kỹ năng sống, nhận ra sự khác nhau giữa ý muốn của mình, của người khác và sự vật. Trước 3 tuổi, cảm xúc của trẻ hướng theo bản năng, muốn làm theo ý mình như giành đồ chơi, cắn bạn, đánh trả người lớn. Dần dần, cảm xúc của trẻ biến đổi và thay đổi hành vi. Chính vì thế, phụ huynh và thầy cô cần có kỹ năng giáo dục cảm xúc cho trẻ, tức là tạo ra nhận thức cho trẻ trước khi bắt tay vào hành động để đạt được mục đích đặt ra. Trẻ từ 4 đến 5 tuổi bắt đầu thử cảm xúc mới thông qua kinh nghiệm sẵn có của mình để thu nhận những kết quả mới. Cảm xúc đó hình thành khi trẻ tiếp cận bề ngoài của vật, chứ chưa có sự sáng tạo. Do đó, người chăm sóc trẻ cần có kỹ năng giáo dục cảm xúc cho trẻ thông qua hình tượng thay vì suy luận. Chẳng hạn, cho trẻ đi chơi, đi dạo, quan sát đồ vật, tham gia vui chơi, vận động, xem tranh, nghe hát. Ở tuổi này, trẻ cũng biết đồng cảm, dễ xúc động với con người và cảnh vật xung quanh, nhất là với người thân như cha mẹ, anh chị em, bạn bè. Trẻ thể hiện cảm xúc qua sự quan tâm an ủi, chẳng hạn như khi cha mẹ ốm, bé tỏ thái độ buồn bã. Trẻ còn biểu lộ tình cảm với động vật, cỏ, hoa, đồ chơi, tất cả đều bắt nguồn từ cảm xúc nhân ái. Vì thế, lúc này cha mẹ hãy tập cho trẻ làm việc như tưới cây, rửa chén bát, quét nhà, lau bàn, qua đó rèn luyện tinh thần yêu lao động. Cũng trong thời kỳ này, trẻ dễ nảy sinh cảm xúc ganh đua. Đây là vấn đề có tính hai mặt, nên cần có kỹ năng giáo dục tốt để trẻ vui vẻ khi sống vì mọi người. Nếu không, trẻ sẽ dễ trở nên ích kỷ. Dạy con cách chọn bạn mà chơi. Vì sao cha mẹ cần dạy con cách chọn bạn? Có 3 lý do chủ yếu sau đây được các bậc cha mẹ quan tâm. 1. Trẻ thường có xu hướng bắt chước bạn. Con người thường bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh mình. Với trẻ con, điều này càng dễ dàng hơn. Những năm đầu đời của thời thơ ấu, khi nhân cách của trẻ đang được định hình, sẽ thật là nguy hiểm nếu để trẻ bị ảnh hưởng xấu từ bạn. Khi quan sát những thái độ đó của trẻ, lúc trẻ đùa vui, xem tivi, chơi với bạn bè khác, cha mẹ có thể nhận ra được con trẻ có học điều xấu từ bạn không. Trẻ chọn bạn xấu rất nguy hiểm. Đây là lý do khiến nhiều cha mẹ phải hướng dẫn con cách chọn bạn chơi. Khi ảnh hưởng tính cách xấu từ bạn, trẻ có nguy cơ sẽ phải chịu hậu quả từ những tính cách này. Dưới đây là hai nguy hiểm có thể đến với trẻ nếu trẻ không được cảnh báo, hướng dẫn cách chọn bạn chơi. 1. Trẻ sẽ bị lợi dụng. Không phải tất cả bạn bè của trẻ đều là xấu, nhưng có thể có một số bạn bè sẽ lợi dụng trẻ. Chính vì vậy, trẻ cần được cảnh báo về bạn bè, những bạn hay quan tâm quá mức đến vật chất của trẻ. 2. Trẻ chịu tác hại gây ra từ bạn. Có rất nhiều những tác hại nghiêm trọng vây quanh trẻ, rượu, ma túy. Hãy chỉ cho trẻ thấy những nguy hiểm, những tình huống từ thực tế đời sống xung quanh. Tiếp theo, 3. Trẻ chọn bạn xấu sẽ làm cha mẹ xấu hổ. Khi trẻ đi theo con đường xấu, cha mẹ sẽ phải chịu đau buồn và xấu hổ bởi những gì trẻ gây ra do không được hướng dẫn, uốn nắn. Chính nỗi sợ hãi cá nhân này càng thôi thúc cha mẹ can thiệp vào việc định hướng chọn bạn chơi cho trẻ. Mục tiêu nuôi dạy con cái không phải là giữ chặt và kiểm soát trẻ, mà là nỗ lực để đảm bảo sự an toàn cho trẻ. Giúp trẻ có định hướng đúng đắn, hãy để trẻ biết cách tự kiểm soát bản thân mình và lựa chọn bạn bè một cách khôn ngoan. Hướng dẫn con kết hợp bạn và nuôi dưỡng tình bạn. Trẻ con còn non nớt trong cách nhìn người, vì vậy cha mẹ chính là người hướng dẫn trẻ mọi bài học trong cuộc sống, từ những bài học đầu đời đến những bài học phức tạp hơn. theo từng độ tuổi của trẻ. Nhiều người quan niệm hãy để trẻ phát triển tự nhiên, cha mẹ không nên can thiệp nhiều. Tuy nhiên, để trẻ phát triển tự nhiên không có nghĩa cha mẹ không có sự can thiệp. Mọi việc đều cần sự chỉ bảo và cha mẹ giúp trẻ đi đúng hướng. Trước tiên, cha mẹ cần thận trọng giúp trẻ, tránh để trẻ quá tự tin vào bản thân mà bỏ ngoài tai những hướng dẫn từ cha mẹ. Trẻ cần được trang bị thái độ lắng nghe những góp ý từ cha mẹ. Cha mẹ cũng cần cảnh giác để phát hiện những thay đổi của con mình. Khi trẻ học và chơi tại trường, lúc trẻ ở nhà, cha mẹ chú ý nghe trẻ kể chuyện bạn bè, trường lớp. Hãy hỏi trẻ về những người bạn xung quanh. Ai là người con chơi thân nhất? Bạn có gì nổi bật không? Tính tình của bạn thế nào? Khi cha mẹ hỏi han và trò chuyện thân mật với trẻ như người bạn, trẻ sẽ tin tưởng kể về bạn bè mình. Qua lời kể, cha mẹ có thể đoán được phần nào bạn bè chơi cùng trẻ. Đồng thời, cha mẹ chú ý đến những biểu hiện của trẻ tại nhà, xem trẻ đang học những tính xấu hay tốt từ bạn. Cha mẹ trao đổi với trẻ nguyên tắc chọn bạn bè ngay cả trẻ còn nhỏ. Những kiến thức về việc ứng xử, chơi với bạn, kết bạn cần được cha mẹ giúp trẻ tìm hiểu trước khi trẻ bước vào môi trường đi học, tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn. Cha mẹ hãy giúp trẻ phân định tính xấu tính tốt ở bạn qua lời nói, thái độ và hành động. Cha mẹ cũng nên đặt ra những quy định khắt khe như trẻ chỉ được chơi với bạn học giỏi, nhà khá giả. Rất nhiều cha mẹ chọn bạn sẵn cho con theo khuôn định sẵn như trên. Điều này vô tình khiến cho trẻ có những định kiến lệch lạc trong việc chọn bạn, chẳng hạn chọn bạn theo tâm lý đẳng cấp. Bậc cha mẹ thông minh dạy con biết cách phân biệt tốt và xấu, biết học những tính tốt và tránh những tính xấu từ bạn. Với những trẻ lớn, khi nhận thấy trẻ đang chơi với bạn không tốt, cha mẹ hãy trao đổi tế nhị với trẻ để trẻ dần nhận ra, tránh áp đặt trẻ và làm tổn thương tâm lý trẻ. Không chỉ chọn bạn cùng giới mà cả với bạn khác phái cũng cần chọn kỹ, vì bước vào độ tuổi dậy thì trẻ có những thay đổi tâm sinh lý. Lúc này chỉ cần kết bạn xấu, trẻ sẽ rất dễ hư hỏng và chịu hậu quả đáng tiếc. Khi con cái bước vào ngưỡng cửa trung học, bạn bè là yếu tố quan trọng trong cuộc sống học đường. Chúng có thể vì bạn mà học tốt hay ngược lại. Vài nguyên tắc kết bạn. Các chuyên gia giáo dục khuyên các bậc phụ huynh hãy chú ý đến vấn đề kết bạn của con cái và đề ra những biện pháp sau đây giúp phụ huynh dạy con làm sao biết cách chọn bạn mà chơi. Tìm người bạn mà con bạn có thể tin được. Tình bạn sẽ nảy nở theo thời gian, nhưng ngay từ đầu hãy biết quan sát. Tập cho con biết nhận xét lời nói và hành động của bạn mình có đi đôi với nhau không, và nhất là nên hỏi ý kiến của người khác xem họ nghĩ sao về bạn mình. Hãy tìm hiểu xem bạn mình quan niệm như thế nào về tình bạn. Nên nhớ một người bạn tốt không bao giờ có thái độ bất tín. Một lần bất tín, vạn sự bất tín. Câu nói này tuy có vẻ cứng nhắc, nhưng đây là một thái độ rõ rệt trong cuộc sống. Không ai trong chúng ta ưa cách này của bất cứ người nào. Trung thực và hết lòng với bạn là chất keo gắn kết tình bạn bền chặt nhất. Biết tôn trọng ý thích hay ý kiến riêng của nhau, vì đó là chìa khóa tình bạn lâu dài. Bất đồng ý kiến không làm chấm dứt tình bạn, nhưng thu mình che giấu hay trốn tránh các cuộc tranh cãi cũng không nên. Không nên dồn bạn vào đường cùng đối lý và giành phần thắng về mình. Hãy giải quyết bất đồng khi chúng vừa chớm. Đừng nuôi cay đắng trong lòng, vì như vậy là đẩy tình bạn ra xa và mang mặc cảm bị bạn bè xa lánh. Phải biết cách thảo luận, bàn bạc vấn đề với bạn bè một cách chân tình và thoải mái. Hãy nhớ, nhu cầu sống và quan điểm sống sẽ thay đổi theo thời gian. Cố chấp với bạn bè không phải là thái độ của một người bạn tốt. Hãy biết lắng nghe và chia sẻ với bạn bè một cách thật lòng. Khi bạn có tâm trạng cần chia sẻ, ta phải lắng nghe, đừng ngắt lời bạn và không nên có ý kiến gì trước cho dù bạn kể lể dài dòng. Chính thái độ bao dung này là sự chia sẻ và đồng cảm. Tập nhìn vấn đề bằng nhãn quan của người bạn sau khi đã tự nhận xét, phân tích theo cách của mình. Hãy biết xin lỗi. Người ta đã chứng minh rằng lời xin lỗi là lời khó nói nhất và cũng là lời nói có hiệu quả nhất. Hãy tập nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi có thể vụng về, có thể cọc lóc, có thể tiếu lâm, nhưng chân thật hay không, người nghe sẽ nhận ra ngay. Ai cũng có thể có lỗi lầm. Vấn đề quan trọng là lời xin lỗi phải chân thành và thực sự muốn sửa sai. Không bao giờ dựa dẫm vào bạn bè. Mọi việc sẽ kết thúc nhanh chóng nếu chơi với bạn mà luôn dựa vào bạn hay lợi dụng lòng tốt của bạn. Kính trọng và tự tin là hai yếu tố chính làm cho tình bạn bền vững. Tình bạn cũng như tình yêu, hãy nuôi dưỡng. Hãy làm phong phú tình bạn như chia sẻ với bạn bè về một say mê nào đó, tỉ như một bộ phim, một cuốn sách hay, một thú vui mới. Tình bạn đôi khi có qua thử thách, nhiều khi rất khó khăn và cay đắng, người ta mới hiểu hết ý nghĩa hai từ bạn thân và thế nào là tình bạn. Bạn bè chơi với nhau phải dựa trên cơ sở các quan hệ lành mạnh, từ ý nghĩ cho đến quan niệm sống. Một điều không ít trẻ mắc sai lầm và rất nguy hại trong việc chọn bạn là chơi với những người kém hơn mình để thể hiện mình giỏi. Điều này không những là một sự tự kiêu tiềm ẩn mà còn là mảnh đất màu mỡ để phát sinh tự kiêu thực sự. Con người, nhất là thời trẻ, rất dễ bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ xã hội. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những gì tốt hoặc xấu, nếu cứ lặp đi lặp lại mãi trước mắt và bên tai, sẽ ăn sâu vào tiềm thức và sẽ ảnh hưởng đến cách nghĩ và cách ứng xử của con người. Thái độ sống tích cực, lạc quan đem lại cho bản thân và tất cả những người xung quanh sự vui vẻ, yêu đời và niềm tin. Mối quan hệ với người thành công sẽ kích thích tinh thần lạc quan, niềm tin và ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Mark Twain, nhà văn, diễn giả nổi tiếng Mỹ, có lời khuyên: tránh xa những người tầm thường, luôn xem thường khát vọng của bạn. Những người vĩ đại khuyến khích bạn tin mình cũng có thể trở nên vĩ đại. Vậy, để giúp chọn bạn cho con mà chơi, cha mẹ hãy dạy con luôn biết tự hỏi mình, những người xung quanh ta sẽ có tác động đến ta như thế nào? Bài học kết bạn. Làm sao để con biết nên kết bạn với những đứa trẻ nào, trong khi chúng không đủ vốn sống để nhận biết thật giả đúng sai trong tình bạn? Hãy trở thành những người hướng dẫn trẻ với các bước sau. Hiểu về tình bạn đích thực. Đó có thể là câu chuyện của chính bạn hoặc một vài hình mẫu về một tình bạn đẹp mà trẻ có thể cảm thấy gần gũi khi bạn nhắc đến. Điều đó giúp trẻ chân nhận về một tình bạn đẹp có thực hơn là những mường tượng về chúng. Cởi mở. Hãy chỉ cho trẻ thấy khi mở lòng và chủ động làm quen, chúng sẽ có được nhiều người bạn hơn là cứ ù lì chờ đợi một ai đó đến làm quen. Tiếp cận. Trẻ cần được học về những phép lịch sự tối thiểu khi làm quen với người mới. Đi đôi với lời chào, chắc chắn không thể quên một nụ cười thân thiện. Nó sẽ giúp xóa tan khoảng cách để con bắt đầu những câu hỏi xã giao như hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi lớp, hỏi trường. Bạn có thể giải thích thêm cho con hiểu đó chỉ là một trong vô vàn cách thức để con người bắt đầu một tình bạn. Thực tế, có những người bạn đẹp bắt đầu bằng những cuộc đụng độ chứ không phải là từ những lời chào hỏi thông thường. Nhận ra điểm tốt của bạn. Hãy dạy cho trẻ cách nhìn thấy điểm tốt ở người bạn của mình thay vì cứ xét nét những thói quen vặt vãnh. Trẻ sẽ cảm thấy những điều tốt đẹp ở nhiều người khác để quyết định có nên bắt đầu một tình bạn lâu dài hay không. Lòng trung thành trong tình bạn. Trẻ cần hiểu trong tình bạn chân thành không có chỗ cho sự phản bội. Ngay cả khi con nhận thức được rằng không nên cổ súy hành vi sai trái của bạn thì cũng không thể bỏ mặc nó nếu vẫn còn cách khuyên giải. Không phải ai chơi chung với con cũng đều là bạn bè. Trẻ cần biết điều này để không quá lý tưởng hóa về một mối quan hệ đồng trang lứa. Mặc dù vậy, trẻ vẫn cần thân thiện với mọi người. Tăng thêm cơ hội kết bạn. Hãy để trẻ được tham gia vào các câu lạc bộ, các tổ chức mà trẻ nhận thấy những lợi ích có được, đó sẽ là môi trường để trẻ giao tiếp và kết thêm nhiều bạn mới. Hoặc không, chính bạn hãy tạo ra những nhóm nhỏ bằng cách quy tụ bọn trẻ có chung sở thích hoặc mục đích lại với nhau và cho chúng cơ hội được giao lưu. Trở nên những cha mẹ nhiệt tình. Khi bạn cởi mở và thân thiện với những người bạn mới của con, bạn cũng mở cho con thấy một bài học tuyệt vời trong giao tiếp. Giúp con cái có cách nhìn đúng về thần tượng. Tôn thờ một thần tượng ở bất cứ lĩnh vực nào để mình cố gắng rèn luyện là một điều rất quý. Không nhất thiết là thần tượng của tôi phải giống với thần tượng của người khác. Tuy nhiên, khi trẻ tôn thờ một thần tượng thì phải có lý do thuyết phục, chứ không theo phong trào. Ở thần tượng ấy có những điểm nào đó nổi bật so với những người khác, chẳng hạn hát hay, đàn giỏi, kiến thức uyên bác, bản lĩnh, tài năng hay đức hạnh của người đó. Ngưỡng mộ thần tượng một cách thái quá có thể cản trở con đường tiến bộ của con trẻ. Không chỉ mắc sai lầm trong các lĩnh vực thể thao, văn hóa mà trong lĩnh vực giáo dục cũng có nhiều thái quá. Một trong những sự thần tượng phổ biến này là quá ngưỡng mộ thầy cô giáo của mình. Việc kính trọng thầy cô giáo là nét đẹp của người học. Tuy nhiên, trên cả thầy cô giáo là kho tàng tri thức của nhân loại. Sự hiểu biết của mỗi một thầy cô giáo đều có giới hạn. Do đó, kiến thức thầy cô giáo truyền đạt cho mình cũng chỉ là một phần nhỏ trong biển học mênh mông. Trẻ cũng cần lắng nghe từ những người khác nữa. Tôi đã gặp rất nhiều người, thậm chí có cả những người đứng trên bục giảng đại học, tỏ ra rất khó chịu khi có người khác góp ý về chuyên môn của họ. Người học cho rằng thầy trước đây của họ luôn luôn đúng và không mở lòng để tiếp thu những ý kiến khác, những kiến thức khác. Và đó là trở ngại lớn cho cả người học lẫn người dạy. Việc ngưỡng mộ thần tượng quá mức không phải chỉ trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và thể thao mà còn là bài học của đời thường. Thuở còn ở quê, tôi thấy có những cô gái khi gặp một anh chàng có giọng hát hay, đàn giỏi, nét vẽ tài hoa. Thế là yêu rồi cưới mà không biết rằng cuộc sống hôn nhân còn cần vô vàn thứ ngoài những tài hoa đó. Vẫn biết rằng con tim có lý lẽ riêng mà lý trí không thể nào hiểu được. Nhưng nếu cứ để con tim đi theo ý riêng của nó, thì rất có thể đến một lúc nào đó bạn sẽ bị hụt hẫng. Tình yêu nên đi theo tiếng gọi trái tim, nhưng đừng quên chỉ thị đúng đắn của khối óc. Yêu mà không có trái tim thì tình yêu không đẹp. Yêu mà không có lý trí thì dễ dở tan. Dạy con hiểu đúng về quyền huynh thế phụ. Thuở bé, tôi cũng hay nghe bốn chữ quyền huynh thế phụ và hầu hết mọi người đều hiểu là anh có quyền thay cha, trong trường hợp cha vắng mặt dài hạn hay vĩnh viễn. Ngày xưa, một cặp vợ chồng thường có nhiều con và ông bà nội, ngoại thường rất mong cháu để ẵm bồng. Do đó, đứa con đầu lòng, nhất là con trai, rất được chờ đợi. Những đứa em ra đời sau đó không được hưởng phép lợi thế như anh chúng. Vô hình chung, tâm lý gia trưởng đã có dịp nảy mầm, tạo ra sự cố ý hiểu sai cụm từ trên. Hơn nữa, thời xưa, hầu hết phụ nữ không được học hành và tham gia việc làng việc xóm. Và khi người cha qua đời, người mẹ mất phương hướng cậy dựa nên gửi hết niềm tin vào đứa con lớn. Vào lúc đứa này đã đủ sức nhận ra tình hình đó để cậy thế gia trưởng. Tôi mất cha từ bé và tôi có may mắn là được những người thầy tận tâm chỉ bảo. Và thầy tôi bảo hãy hiểu lại cho thật đúng câu nói trên. Trong ngữ pháp chữ Hán, quyền làm anh phải gọi là huynh quyền, chứ không phải quyền huynh. Cũng theo cấu trúc ngữ pháp như thế, quyền làm cha được gọi là phụ quyền. Quyền của phụ nữ được gọi là nữ quyền. Quyền làm dân gọi là dân quyền. Quyền bình đẳng gọi là bình quyền. Chứ không một ai gọi trái khoái là quyền phụ, quyền nữ, quyền dân, quyền bình bao giờ. Thực ra, chữ quyền trong cụm từ này không hề chỉ quyền hành, quyền lợi, quyền lực, quyền thế, mà chỉ có nghĩa là quyền biến, là động từ, chứ không phải là danh từ. Quyền biến là nói tắt cụm từ ngộ biến tòng quyền, của thầy Mạnh Tử, sinh năm 372, mất năm 289 trước công nguyên. Nó xuất phát từ mẫu chuyện sau. Nguyên Nho giáo quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, trai gái kẻ trao người nhận không được gần kề. Và tiếp theo là Điện Nhi Thụ Chi, đặt ở đấy mà lấy. Ngụ ý cụ thể ở đây là nam nữ không được đụng đến tay nhau. Thế là có người hỏi thầy Mạnh Tử, nếu chị dâu rơi xuống giếng thì phải làm sao? Mạnh Tử đáp, xử thường chấp kinh, ngộ biến tâm quyền. Cứ xử lúc bình thường thì chấp hành đạo lý, gặp tai biến thì tạm theo cách làm cần thiết của tình thế. Suy luận theo tình ấy của thầy Mạnh Tử thì quyền huynh thế phụ có nghĩa là tạm thời dùng anh thay cha, khi ngộ biến. Người làm anh trong trường hợp này phải đặt vấn đề trách nhiệm hơn quyền lợi, phải gánh vác mọi việc của cha để lại. Còn về mặt tình nghĩa thì anh vẫn mãi là anh, em vẫn mãi là em, chứ không hề có chuyện đột xuất chuyển tình anh em ra đạo cha con được. Chữ quyền này cũng thường bị hiểu không trọn vẹn nghĩa gốc khi người ta đặt nó trước tên gọi chức vụ. Chẳng hạn một phó giám đốc được cử làm quyền giám đốc thì ông ta phải xử lý công việc của giám đốc, nhưng quyền hạn và mức lương thì vẫn là phó giám đốc. Do đó, ta thấy chữ quyền ở đây vẫn mang tính trách nhiệm hơn quyền hạn. Người cha dạy cho con, nhất là con cả, phải hiểu hết trách nhiệm này, để nếu không may mình qua đời, thì con phải biết cách trách nhiệm cùng mẹ nuôi nấng các em, chứ không phải cậy quyền thế ức hiếp em út. Thậm chí, một số người còn cải biên thành câu hiền huynh thế phụ, nghĩa là người anh phải gương mẫu mới xứng đáng thay cha. Tất nhiên, tôi cũng không dám chắc về câu nói này. Cũng như khi điều hành một doanh nghiệp, một tổ chức, việc thay cha mẹ gánh vác gia đình cũng có vô vàn những ngộ nhận. Những vấn đề ngộ nhận về quyền hạn trong lãnh đạo doanh nghiệp, xem thêm trong cuốn Nhà lãnh đạo 360 độ của John Maxwell. Những đoạn in nghiêng được trích từ trong đó. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn đề cập đến người anh cả trong gia đình. Chúng ta cần xem qua để tránh những ngộ nhận đó. Ngộ nhận về chức vụ chức danh. Vị trí đứng đầu không tự động biến người ta thành nhà lãnh đạo. Thước đo thật sự của vai trò lãnh đạo chính là tầm ảnh hưởng. Người ngộ nhận về chức vụ, chức vị không hiểu được năng lực lãnh đạo, hiệu quả, phát triển như thế nào. 5 cấp độ lãnh đạo. Sĩ nhân. Kính trọng mọi người theo bạn vì con người của bạn là những điều bạn đại diện. Phát triển con người. Tái sản sinh mọi người đi theo bạn vì những gì bạn làm cho họ. 3. Kết quả. Kết quả mọi người đi theo bạn vì bạn làm cho tổ chức. 2. Sự chấp thuận các mối quan hệ mọi người đi theo bạn vì họ muốn. Và 1. Chức vụ, quyền hành, mọi người đi theo bạn vì họ phải theo. Do đó, chức vụ, chức vị, chức danh là do con người khác trao cho bạn. Đó là cấp độ đầu tiên, chứ không phải là quyền lực vô hạn. Chuyện người khác nhìn nhận bạn như thế nào là cả một con đường dài. Bất cứ ai cũng có thể là một người cha, nhưng để được con cái công nhận là người cha tốt, thì còn tùy vào cách sống của người đàn ông đó trong gia đình và ngoài xã hội. Ngộ nhận về mục tiêu. Hầu hết mọi người không chuẩn bị trước khả năng lãnh đạo của mình. Một câu nói quen thuộc, khi nào trở thành lãnh đạo, tôi sẽ học cách lãnh đạo. Điều này thực sự đã quá muộn. Bạn cần học và tập lãnh đạo trước khi làm lãnh đạo. Cũng giống như bạn phải làm bài tập, bài kiểm tra trước kỳ thi. Nếu bạn chờ đến kỳ thi mới học thì đã quá muộn. Việc lãnh đạo cũng vậy. Không chỉ là việc thay thế cha mẹ gánh vác gia đình, mà hầu hết bạn trẻ không hề được học cách làm cha làm mẹ như thế nào trước khi kết hôn và có con cái. Ngộ nhận về tầm ảnh hưởng. Nếu tôi đứng đầu, mọi người sẽ đi theo tôi. Bạn cũng có thể ban cho ai đó một chức vụ, nhưng bạn không thể ban cho người đó vai trò lãnh đạo thật sự. Tầm ảnh hưởng phải được gây dựng. Chức vụ trao cho bạn cơ hội thử nghiệm năng lực lãnh đạo của mình. Dù vậy, tới một thời điểm nhất định, bạn sẽ đạt được một mức độ ảnh hưởng hoặc tốt hơn hoặc xấu đi, hãy nhớ rằng chức vụ không tạo ra lãnh đạo, nhưng lãnh đạo tạo ra chức vụ. Nếu không may người cha mất đi, anh cả là người thay mặt cha trong gia đình. Tư tưởng ngàn đời nay là như thế. Tuy nhiên, những đứa em và mọi người có công nhận hay chịu ảnh hưởng của anh cả hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Người khác tôn trọng anh ở nhân cách của anh, chứ không phải ở vị thế của anh. Nếu có tôn trọng ở vị thế, thì cũng chỉ là trước mặt mà thôi. Ngộ nhận về quyền tự do. Nhiều người anh cả trong gia đình thường ngộ nhận về mình khi sẽ thay mặt cha mẹ và thậm chí sẽ làm cha, làm chủ gia đình sau này. Về quyền tự do định đoạt mọi thứ. Thực ra, một đứa trẻ con có nhiều quyền tự do hơn người lớn. Nó chỉ có một sự ràng buộc, đó là sự phục tùng cha mẹ. Khi gánh vác gia đình, ta phải chịu vô vàn ràng buộc, đối xử như thế nào với bà con, láng giềng, lo chuyện cơm áo gạo tiền, phân xử giữa các con. Khi ta là trẻ con, hầu như không mấy ai để ý đến ta. Khi ta còn độc thân, ta có toàn quyền thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Khi ta là chủ gia đình, ta phải thận trọng từng hành động, lời nói của mình. Một sự sai lầm của ta sẽ gây tai hại lớn hơn và sẽ khó được bỏ qua hơn.